dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 3 có những nội dung sau đây. Thị trường bất động sản trầm lắng, vì sao giá chung cư tăng cao? Thúc đẩy phân khúc bất động sản bình dân, khắc phục tình trạng đẩy giá. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Khánh Hòa tạo điểm nhấn mới để đón 9 triệu lượt khách trong năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, sau Tết Nguyên đán hơn một tháng, giá chung cư tại Hà Nội đã tăng rất mạnh. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Phóng viên Thành Trung đã tìm hiểu thực tế và thông tin rõ hơn vấn đề này tới quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay.
Hơn một tháng nay, vợ chồng anh Nguyễn Đức Minh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đi tìm khắp Hà Nội nhưng vẫn chưa thể mua được một căn chung cư bởi giá cả tăng liên tục. So với thời điểm cuối năm 2023, giá chung cư tại Hà Nội tăng khoảng 10%. Thậm chí, có những khu đô thị có chất lượng sống tốt ở các quận nội thành, giá đã tăng hơn 10% và chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh Nguyễn Đức Minh cho biết.
Khu Tham City thực ra là mọi năm thì mình cũng thỉnh thoảng hay để ý thì thấy giá nó không lên cao quá đâu. Mà thậm chí là Tết ra thì thường là giá nó tốt. Thế là mình cũng định là sau Tết thì mình sẽ tìm giá. Nhưng thực ra là lúc ra Tết tầm 2-3 tuần mình hỏi một số chủ nhà cũng như là bên môi giới thì tất cả đều kêu là ô bây giờ giá cao lắm rồi. Và thậm chí có những căn trước Tết và sau Tết chênh nhau tận 500 cho đến 700 triệu.
Theo dữ liệu của kênh thông tin bất động sản.com.vn, sự biến động về giá chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tháng trở lại đây có sự khác nhau. Tổng nguồn cung tại Hà Nội đang thấp hơn so với tổng lượng cầu tìm kiếm khoảng 5%, trong khi nguồn cung tại Thành phố Hồ Chí Minh dồi dào hơn rất nhiều. Mặc dù giá chung cư tại Hà Nội đang tăng mạnh hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhìn tổng thể, giá chung cư tại Hà Nội vẫn đang thấp hơn Thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề được nhiều người quan tâm là liệu giá chung cư có tiếp tục tăng hay không. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn, lượng tìm kiếm bất động sản nói chung và chung cư nói riêng tại hai đô thị lớn nhất cả nước đang tiếp tục tăng, nhưng đây là thời điểm rất nhạy cảm của thị trường. Có người sẽ quyết định mua nhà để tránh được tình huống giá tiếp tục tăng, còn có khách hàng thì thận trọng sẽ tiếp tục quan sát bởi lượng tìm kiếm đang ở mức rất cao so với đỉnh của năm 2023.
Ở Hà Nội hiện tại thì cái lượng cung nó chưa đủ đáp ứng được lượng cầu. Và nó giải thích rất rõ vì sao là cái gọi là giá nó tăng mạnh như vậy. Chúng ta cần theo dõi, đặc biệt trong giai đoạn này là xem cái lượng cầu này tiếp tục vượt qua được cái đỉnh đấy như không. Tại vì nếu vượt qua được cái đỉnh như vậy, tức là nó vượt qua được một cái ngưỡng kháng cự khá lớn của thị trường mà có thể dẫn tới cái việc rằng là mặt bằng giá tiếp tục tăng. Và hoặc nữa đó là cái vấn đề là lượng người đến hoặc di cư đến Hà Nội có những yếu tố đột biến. Cái này chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn một chút.
Nhớ lại năm 2023, thị trường bất động sản trầm lắng, người mua thì có tiền nhưng đợi giá xuống, còn người bán thì muốn bán nhưng vì giá cao nên không bán được. Đối với các doanh nghiệp thì không huy động được vốn qua kênh phát hành trái phiếu và khó tiếp cận tín dụng ngân hàng. Nguồn cung bị chậm lại, thậm chí cả thành phố Hà Nội, số dự án chung cư được mở bán mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết.
Thật sự nếu mà với căn hộ chung cư giá rẻ ở các đô thị lớn thì sức mua nó rất là tốt, nhưng mà cái chi phí vốn cũng như là cái thời gian vòng đời thực hiện dự án nó quá dài, yêu cầu các bộ ngành, ngân hàng nhà nước, mỗi bộ ngành trong phạm vi của mình đưa ra các cái kiến nghị để hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và cũng như là hỗ trợ thị trường. Hiện nay là cái khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp làm dự án hiện nay đó là cái vấn đề cân bằng giữa cái cung và cầu, cũng như là đảm bảo được cái yếu tố pháp lý để dự án được phê duyệt và để được đưa vào thi công.
Theo phân tích của các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, giá bất động sản tăng cao vào thời điểm này là hiện tượng bình thường bởi lãi suất ngân hàng hiện nay khá thấp, chứng khoán thì lên xuống thất thường, trong khi đầu tư bất động sản vẫn là kênh được nhiều người ưa thích. Năm 2024, nền kinh tế có tín hiệu khởi sắc, mặc dù 2 tháng đầu năm sự phục hồi chưa rõ nét nhưng lãi suất đang tiếp tục giảm. Lãi suất của một số nước lớn trên thế giới có dấu hiệu nới lỏng hơn, từ đó áp lực đối với nền kinh tế của Việt Nam cũng giảm đi. Giới kinh doanh bất động sản đang bắt đầu kế hoạch của năm để nắm bắt cơ hội mới. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến giá nhà tăng, biểu hiện rõ nhất là phân khúc chung cư ở một số đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng
phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình và cho một gia đình hai vợ chồng và từ một cho đến hai đứa con là cái phân khúc mà có lẽ sôi động nhất trong năm nay. Và tôi mong rằng giá nhà sẽ tăng, tôi không nghĩ là giá nhà giảm đâu. Giá nhà sẽ tăng nhưng mà tôi mong rằng các nhà đầu tư bất động sản cũng có những cái biện pháp cũng như là cái việc tăng giá một cách phù hợp với túi tiền của người dân.
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của nước ta khoảng 4.500 đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 100 triệu đồng một người một năm. Trong khi đó, giá một căn chung cư 2 phòng ngủ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rẻ nhất là khoảng 3 tỷ đồng, quá xa so với mức thu nhập của người dân. Các chuyên gia cảnh báo, nếu những chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản không được thực hiện có hiệu quả, thì sự mất cân đối cung và cầu sẽ còn tiếp diễn. Nếu giá nhà tiếp tục tăng lên trong thời gian tới, thì đến một ngày, người trẻ sẽ không thể mua được nhà ở các đô thị lớn, như tình trạng đã và đang diễn ra tại một số nước trên thế giới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong hơn một năm qua. Thúc đẩy phân khúc bất động sản bình dân, khắc phục tình trạng đẩy giá bất động sản là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho địa phương, doanh nghiệp sau khi Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi được ban hành. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
Theo Bộ Xây dựng, với việc ra đời của nhiều đạo luật mới như Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, nhiều khó khăn vướng mắc về mặt thể chế trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản đã cơ bản được tháo gỡ. Tuy nhiên, do các đạo luật này chưa có hiệu lực thi hành nên chưa thể giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc đang đặt ra. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa thành lập tổ công tác, chưa giải quyết khó khăn. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Doanh nghiệp bất động sản, Ngân hàng Thương mại đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm xác định mức giá hợp lý cho nhà ở thương mại phân khúc cao cấp, đánh giá thị trường bất động sản dành cho khách hàng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Liên quan đến một số vướng mắc trong gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng, đại diện các ngân hàng và các địa phương cho biết khó khăn trong giải ngân gói tín dụng thương mại 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội là khả năng đáp ứng của chủ đầu tư về năng lực tài chính, tài sản đảm bảo, tính thanh khoản của dự án, giới hạn về tỷ suất lợi nhuận của các dự án nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
Vì sao cái gói 120.000 tỷ này nó còn có những cái vướng? Cũng tiếp tục chỉ đạo cái vấn đề hạ lãi suất của các ngân hàng thương mại. Cái thứ ba là tiếp tục cái chương trình giãn hoãn nợ để các dự án cũng như là các người đang vay mà đang có khó khăn về vốn thì tiếp tục được kéo dài cái chương trình này. Cuối cùng thì chúng tôi cũng cho rằng cái vấn đề cơ bản mấu chốt ở đây vẫn chính là tạo điều kiện cho cầu nó tiếp cận được với cái nguồn cung và đẩy mạnh cái nguồn cung. Trên cơ sở đó thì nó cũng sẽ tạo điều kiện giảm giá.
Một số doanh nghiệp kiến nghị rút ngắn thời gian rà soát thủ tục pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất dự án nhà ở xã hội, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, nới lỏng điều kiện tiếp cận tín dụng cho chủ đầu tư và người mua có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ.
Cái đối tượng được tiếp cận nhà ở bình thường có lẽ là phải mở ra. Nếu là trung lưu chúng ta được khoảng 30% thì chúng ta đã có khoảng 70% sẽ là những người cần phải tiếp cận nhà ở. Hay là phải có ưu đãi ưu tiên thì tôi đề nghị là nên tính toán lại bài toán này để chúng ta có cái hình thức phát triển về mặt đối tượng để mà xét nó đơn giản đi thì các ngân hàng đỡ.
Phó Thủ tướng giao các địa phương tính toán cụ thể nhu cầu của người dân, bố trí đầy đủ quỹ đất dành cho các dự án nhà ở, cải tạo chung cư cũ trong quá trình lập, thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn. Báo cáo hoạt động của các tổ công tác của địa phương về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản. Đối với nguồn vốn dành cho các dự án nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách tài khóa dài hạn, hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay tín dụng ưu đãi, thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội, bao gồm ngân sách nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp từ chi phí 20% xây nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại và các nguồn hợp pháp khác, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội và người dân mua nhà ở xã hội, bảo đảm hài hòa giữa thực hiện chính sách xã hội và cơ chế thị trường. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tính toán chi phí hợp lý, đưa các sản phẩm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có giá bán phù hợp, bảo đảm chất lượng và mức lợi nhuận hợp lý, hài hòa lợi ích với nhà nước, người dân. Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đón hơn 1,5 triệu lượt khách, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ 2023. Với mục tiêu đón 9 triệu lượt khách trong năm nay, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở địa phương này cần phải triển khai nhiều giải pháp. Phóng viên Thái Bình thường trú miền Trung phản ánh.
Trong số hơn 1,5 triệu lượt khách đến Khánh Hòa từ đầu năm đến nay, có hơn 850.000 lượt khách quốc tế. Bên cạnh thị trường Hàn Quốc đã ổn định, các thị trường như Trung Quốc, các quốc gia Trung Á đã khởi sắc. Thị trường Nga cũng đã có những tín hiệu tích cực. Du lịch đem về cho các doanh nghiệp gần 8.000 tỷ đồng doanh thu. Bên cạnh các sản phẩm du lịch biển đảo truyền thống, các doanh nghiệp đã đưa vào nhiều sản phẩm mới để đa dạng hóa, tăng mức chi tiêu cho du khách. Đó là những khu chợ đêm, khu mua sắm, điểm vui chơi, giúp du lịch tỉnh Khánh Hòa tăng sức cạnh tranh với các điểm đến khác, nhất là khu mua sắm, vui chơi trải nghiệm Vinpearl Harbor Nha Trang trên đảo Hòn Tre được ra mắt vào cuối tháng 1. Có thời điểm đã thu hút 26.000 lượt khách. Các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cũng được nhiều doanh nghiệp đưa vào khai thác. Ông Nguyễn Văn Đào, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Tây Thái Bình Dương cho biết, sắp tới công ty sẽ đưa vào khai thác tour tham quan nhà bác sĩ Giặc Xin ở đỉnh Hòn Bà.
Mình đang từ miền biển xanh cát trắng di chuyển lên đỉnh Hòn Bà trong vòng 1 tiếng 30 phút thôi. Với độ cao 1.578 m, biển thì nó khác hẳn luôn. Và du khách sẽ trải nghiệm ngay lập tức trên đoạn đường này đó. Sương mù dày đặc và lạnh luôn. Và xung quanh đó là rừng nguyên sinh và đó là khu bảo tồn quốc gia. Chắc chắn du khách sẽ cảm nhận được nhiều cái mà những nơi khác không có.
Hiện nay, các chỉ số về doanh thu lượng khách của du lịch tỉnh Khánh Hòa đã vượt năm 2019. Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách, doanh thu 40.000 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tập trung xây dựng, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường lớn, cao cấp như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Úc, Ấn Độ. Đồng thời, vận động doanh nghiệp không ngừng đầu tư, xây dựng, nâng cấp, đưa vào khai thác sản phẩm du lịch mới cao cấp, các hoạt động kích cầu, thu hút khách du lịch để đưa thương hiệu du lịch Nha Trang Khánh Hòa cạnh tranh cùng với các nước trong khu vực. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh sẽ tổ chức các sự kiện lớn để nâng tầm du lịch Khánh Hòa, từ đó lựa chọn các sự kiện độc đáo riêng có để tạo nên thương hiệu cho du lịch Nha Trang Khánh Hòa. Trong năm nay, tỉnh sẽ tổ chức lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024, Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024, Liên hoan Quốc tế Nhạc Gia và nhiều sự kiện lớn. Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm nhằm đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch về đêm phục vụ du khách. Ông Đinh Văn Thiệu khẳng định, Khánh Hòa cũng kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng điểm du lịch mới gắn với phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương.
Chương trình Liên hoan Du lịch Biển, lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang hết sức chú ý là quảng bá sự kiện đến với các doanh nghiệp, khách du lịch. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và nâng dần cái chất lượng chương trình. Tỉnh đã phân bổ kinh phí, đề nghị ngành du lịch đẩy nhanh cái việc ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm điều hành du lịch thông minh để hỗ trợ cho khách du lịch, những cái phần mềm hướng dẫn du lịch ảo, bản đồ số, và tạo những cái hạ tầng du lịch cho nó thật tốt.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung Khánh Hòa tạo điểm nhấn mới để đón 9 triệu lượt khách trong năm 2024. Đến đây thì thời lượng của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.